This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Vào giờ mời quý khán giả chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện Hai Khối Tình. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp của cái câu chuyện Hồ Biểu Chánh Hai Khối Tình này nha thưa quý vị. Bà phán bà đi quầy quả vô nhà. Ba người Pháp với lại hai người Việt Nam đi theo bà bén gót. Còn mấy người Việt Nam khác thì phân nhau mà đi vòng ra hai ở bên nhà ngang. Cô Cúc nghe tiếng nói om sòm ở phía trước rồi lại nghe cái tiếng giày lộp cộp vô trong nhà. Cô mới vội vàng bới cái đầu rồi bước ra cái cửa buồng. Bà phán với mấy người khách lạ cũng đã vô tới đó. Một người Pháp biểu một người Việt Nam hỏi coi cô có phải là cô Lê Thị Thu Cúc hay không. Cô không đợi người Việt Nam thông ngôn, cô mới liền đáp bằng tiếng Pháp với người Pháp đó rằng Lê Thị Thu Cúc là tôi đây. Tôi muốn biết coi tôi được được một cái sự hân hạnh mà nói với ai đây. Thì tiếp đó thì có cái ông đó là ông quan biện lý người Pháp, ông mới nói tôi là quan biện lý, còn hai cái ông mà đi với tôi là quan thẩm án với lại quan kiểm sát ở cái sở tuần cảnh trong cái quận này. Dạ thưa, tôi kính chào mấy quan lớn đến nhà tôi. Các quan lớn cần dùng tôi về cái việc chi hay sao vậy? Thì chúng tôi muốn hỏi cô một chuyện, bởi vì cô biết tiếng Pháp. Có lẽ cô trả lời ngay được, chẳng cần phải cậy người thông ngôn hả?
Dạ, bẩm quan lớn, tôi trả lời ngay với quan lớn được mà. Quan lớn muốn hỏi chuyện chi?
Tôi muốn biết coi hôm qua buổi chiều, nghĩa là đâu cũng khoảng từ hồi 2 giờ tới 5 giờ rưỡi đó, cô đến nhà ông Trần Thái Dương ở cái con đường Gassicare ở số 333 hay không vậy?
Dạ thưa bẩm có...
Cô lại đố hồi nào, giờ nào, rồi cô ở tới giờ nào cô mới về vậy?
Dạ, tôi lại tới nhà ông Dương hồi đâu cũng khoảng 4 giờ chiều, hoặc là sớm hơn hay hoặc là trễ hơn đâu cũng khoảng chừng 3 phút đồng hồ à.
Tốt, tốt, cô ở đó tới giờ nào rồi cô mới đi vậy cô?
Dạ, tôi không có đồng hồ cho nên tôi không có biết giờ đó là giờ nào nữa. Xong... tôi có thể tôi bẩm cho quan lớn biết rằng là tôi ở trong nhà ông Dương đâu cũng khoảng chừng nửa giờ đồng hồ đó.
Tốt, tốt lắm. Hồi cô vô nhà ông Dương á, thì ổng ở chỗ nào? Hả? Ở trên lầu hay hoặc là ở tầng dưới vậy?
Dạ bẩm, hồi mà tôi lại á, thì ông Dương ổng đứng ở ngoài trước sân đó.
À, cô ở đó nửa giờ đồng hồ. Cô nói chuyện với ổng chỗ nào?
Ổng mở cửa rào cho tôi vô. Chừng mà vô nhà rồi đó, ổng mời tôi đi thẳng lên trên lầu mà nói chuyện á. Trong lúc mà tôi ở đó thì tôi với ổng ngồi tại phòng tiếp khách của ổng ở trên lầu á, bẩm quan lớn. Tại sao mà quan lớn hỏi mấy câu ấy vậy?
Thì để thủng thẳng rồi tôi sẽ cho cô biết nha. Bây giờ á, tôi xin cô hãy trả lời cho nó rành rẽ những câu hỏi mà thôi nha.
Dạ, tôi sẵn lòng làm cho vừa lòng quan lớn ạ.
Đây, cái bóp này có phải là của cô hay không vậy?
quan biện lý giai lại lấy cái bóp của một người Việt Nam đứng cầm mà đưa cho cô Cúc xem. Cô Cúc coi ngoài coi trong rồi mới đáp: dạ bẩm phải, cái bóp của tôi. Ông Dương á, ông trổ mòi dê, ông ôm hôn tôi á, tôi giận quá, tôi đập cái bóp vô mặt ổng á, rủi xúc tay văng cái bóp ra xa. Rồi lúc đó tôi lật đật tôi chạy xuống thang ra ngoài đường, không có kịp lượm nữa. Quan lớn lấy mà trả cho tôi. Ôi thiệt là tôi rất đổi ơn quan lớn rồi nha. Tốt lắm, tốt lắm. Từ lúc mà cô vô nhà tới hồi mà cô ra về như vậy đó, có thấy người nào ở trong nhà khác hơn ông Dương hay không? Bẩm có mình ông Dương mà thôi. Thiệt là cô không thấy một người nào khác hay sao? Dạ, thiệt là tôi không có thấy ai nữa hết á. Chỉ có mình ông Dương mà thôi. Ông Dương á, lại cũng có nói với tôi rằng là ông ở nhà có mình à. Người bếp đi đâu mất từ hồi trưa. Người bồi á, thì ổng sai đi mua đồ. Còn vợ con của ổng ở dưới Rạch Giá. Quan lớn không tin thì quan lớn hỏi lại ông Dương coi có phải là như vậy hay không. Ông Dương đâu còn đâu mà hỏi hả? Ủa? Ông chết rồi. Đúng 5 giờ chiều á, người bồi với người bếp đi chợ về một lượt. Người bồi lên lầu thấy ông Dương nằm chết ở trên một vũng máu tại phòng khách, là cái chỗ mà cô nói ông ngồi ông nói chuyện với cô đó đó. Nói như vậy xong thì quan biện lý nói mấy câu sau này rất là chậm lắm. Tiếng nói thiệt là rõ ràng. Lại ngó ngay cô Cúc trân trân nữa à nhan. Mấy quan đứng chung quanh cũng trong mắt mà nhìn cô. Cô Cúc nghe như vậy thì biến sắc và đứng chân hững à. Cô mới châu mày suy nghĩ một chút rồi mới nói: Tôi đương tính làm đơn tôi kiện ổng. Trời ơi, té ra ổng chết rồi. Quan biện lý mới hỏi: cô muốn biết, cô muốn kiện ông Dương về cái việc gì hả?
Dạ về cái tội ông gạt tôi đến nhà mà làm nhục phẩm giá của tôi đó.
Theo lời cô mới khai ra thì cô đến nhà nói chuyện với ông Dương sao hết, rồi ông bị đâm chết. Cái trường hợp ấy khiến cho người ta phải nghi cô giết ông Dương hả? Như vậy nhân danh pháp luật tôi bắt cô nha. Nói xong như vậy thì có một người Việt Nam đưa còng ra và lo mở khóa tính còng cô Cúc. Bà Phán đứng gần đó nãy giờ nghe con nói chuyện mà không hiểu câu nào hết ráo trọi. Bây giờ bà thấy người ta sửa sạn còng con của bà thì bà la lớn:
trời quá, việc gì vậy con?
Cô Cúc thì mới đáp:
dạ toàn nghi con giết chết ông Dương cho nên bắt con.
Bà Phán nghe con nói như vậy thì thất kinh cho nên dựa vai vào vách buồn mà đứng khóc nghe. Cô Cúc xin phép đi rửa mặt và mặc cái áo dài. Quan biện lý cho xong á là biểu một người Việt Nam theo giữ cô à nha. Ngài mới lại truyền lệnh cho quan kiểm sát từng cảnh coi xét nhà. Đó. Người ta dạy bà Phán là phải mở bét ra hết những cái tủ, các tủ ga nha. Người ta xem xét từng chút coi tới ở trong cái kẹt, trong cái hốc, xét ở trong nhà rồi xét tới ở ngoài giường, xét tới ở dưới bếp. Không bỏ sót một cái chỗ nào nha. Người ta tìm rất là kỹ lưỡng lắm. Kỹ lưỡng như vậy đó hả? Xong không thấy một cái vật gì. Chỉ có 85 đồng bạc giấy gói để trong cái hộp cẩn, giấu kín trong cái hộp của một cái tủ áo. Quan biện lý cầm cái gói bạc và biểu thầy Thông Ngôn hỏi bà Phán:
cái bạc này là của ai vậy hả?
Thầy Thông Ngôn hỏi như vậy thì cô Cúc mới trả lời:
dạ thưa, bạc của tôi lãnh tiền phụ cấp của kho hưu trí hôm tháng trước á, tôi ăn xài còn lại có bấy nhiêu đó thôi.
Quan biện lý mới cười, ngài đưa cái gói bạc lại cho bà Phán. Ngài nói chuyện với quan thẩm án và quan kiểm sát tuần cảnh một hồi rồi các quan cũng trở ra sân, lại dạy dắt cô Cúc đi theo đó. Bà Phán cũng đi theo nha. Trù cha ơi, nước mắt nó tuôn dầm về. Chừng bà nghe người ta biểu cô Cúc lên xe mà ngồi á, thì cũng như là người ta cắt gô của bà, cho nên bà khóc góng lên, nghe rất là thảm thiết à nhan. Người đi ngoài đường không hiểu việc gì cho nên cũng chùm nhùm đứng lại mà coi. Con ba là một cái đứa ở nấu ăn, nó đi chợ về gặp cái cảnh như vậy, nó cũng lại đứng ở một bên nhà bà phán mà nó ngó thôi. Hai chiếc xe hơi rút chạy chở cô Cúc đi tuốt à. Bà phán vẫn còn đứng ngó theo mà khóc ngang. Con ba nắm tay dắt bà trở vô trong nhà và đi và hỏi.
Dạ, có việc gì vậy bà? Họ rước cô hai đi đâu vậy bà?
Ơi, họ bắt nó chớ rước đi đâu hả mày?
Ủa, cô hai có tội gì mà họ bắt vậy?
Họ nói nó giết ông Dương cho nên nó bắt họ bắt rồi.
Trời đất ơi, làm sao bây giờ?
Biết làm sao đây? Ôi ơi, quan ức hết sức à nhan. Cái thứ con nít mà lại là con gái nữa mà nó giết ai chứ? Trời ơi, sao mà lại nói quan cho nó như vậy chứ? Vô tới nhà rồi thì bà phán mới nói cho con ba phải ra ngoài nhà của ông trạng sư mà hỏi ổng coi bây giờ làm sao mà kêu quan cho nó đi nhà. Mày ở nhà nghe không? Để tao đi một chút nghe không? Bà sau đó bà mới lấy khăn đội lên trên đầu rồi kêu xe kéo mà đi nghe.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là hết cái chương 7. Bây giờ qua cái chương 8 của câu chuyện Hai Khối Tình, tác giả là Cụ Hồ Miêu Chánh. Mời quý vị chương 8.
Lối đầu khoảng 10 giờ sớm mai, ông trạng sư Sương ở trên tòa trở về phòng làm việc. Vừa bước vô cửa thì ông ngó thấy bà phán thì mừng rỡ nói:
Dạ, cháu chào thím. Mấy bữa rày cháu buồn quá cho nên không có lên nhà thăm thím được. Dạ, xin thím tha lỗi nghe. Thím ra đây có việc gì hay không vậy?
Bà phán rơi nước mắt mà đám. Trời ơi, con cũng bị bắt rồi ông ơi. Họ mới bắt đem nó đi nè, rồi tôi đi liền ra đây nè. Nghe mấy cái lời ấy như là sét đánh ở bên tai. Ông Sương ổng biến sắc ngang, đứng ngơ ngẩn, dường như là không có hiểu gì hết trơn. Bà phán bà mới nói tiếp: Trời ơi, tò nói nó giết người. Ô, quan lắm ông ơi, ông làm sao ông cứu giùm nó đi ông ơi. Ông Sương ổng mới nói:
Giết người ta, em Cúc bị bắt về cái tội sát nhân à. Cái việc này, sao mà nó nghe kỳ quá. Xin thím đi thẳng vô đây, rồi thực rõ cái công chuyện cho cháu nghe thử coi nhận thím.
Ông Sương ổng mới dắt bà phán vô trong phòng làm việc của ổng. Ông mời bà ngồi ngay mặt ông, rồi ông mới hỏi:
Dạ, người ta cáo em Cúc giết ai? Rồi người ta lấy cái bằng cớ nào mà cáo như vậy vậy?
Dạ, để thủng thẳng tôi nói có đầu có đuôi cho ông nghe nghe. Hôm thứ năm á, cô giáo Kim dắt con Cúc đi kiếm công việc làm. Nó, hai chị em nó đi gặp ông Dương. Ông Dương nào đó con không biết nữa. Ông nói là ông có quen với lại cha của con Cúc hồi trước. Và ông hứa là ông sẽ kiếm giùm công việc cho nó làm đó. Rồi đâu cũng quan hồi chứ hôm qua nè, ông có gửi cho nó một bức thư.
Ông nói là ông sắp đặt cái chỗ cho nó làm rồi. Rồi mới biểu là 4 giờ chiều nó lên nhà ở trên đường Yasari. Đó, đường Yasari đặng ổng cắt nghĩa cho nó nghe.
Tôi không muốn cho nó đi đâu mà nó không có nghe lời. Nó cứ đi không à. Nó đi cho tới 7 giờ tối nó mới về. Đó, tôi trông nó hết sức luôn rồi nha.
Rồi
sau đó thì cô giáo Kim, đúng rồi, cô giáo Kim mới ra rủ nó đi xem hát đó. Đó, cổ cũng chờ nó đâu. Đó, rồi chừng nó về đó thì nó nói là ông Dương gạt nó đến nhà rồi ghẹo chọc nó rồi biểu nó làm bé của ổng. Trù cha ơi, nó giận, nó mắng ổng. Đó, ổng làm ngang, ổng muốn ôm nó. Nó lấy cái bóp, nó đập vô mặt ổng làm văng mất cái bóp. Nó bỏ mà nó chạy ra đường rồi nó kêu xe vô trong cầu kho mà kiếm cô giáo Kim. Đó, kiếm không có được thì nó mới trở về nhà nè. Ôi, tôi giận, tôi muốn lên bót mà thưa lắm. Xong tôi nghĩ, ông Dương ông làm việc quấy như vậy mà vì ở trong nhà ổng cho nên không có ai làm chứng cho mình. Đó. Nếu mà mình thưa kiện mà không có chứng thì họ chối được. Đó, đã vậy đi mà con Cúc là con gái mới lớn nữa. Trời ơi, cái việc khốn nạn như vậy mà thưa tùm lum rồi thiên hạ hay là hết, lại càng thêm xấu hổ hết. Họ biết hết là kể như là càng thêm xấu hổ nữa. Đó, rồi ăn cơm tối. Rồi cô giáo Kim dắt con Cúc mới đi là xem hát đâu cũng khoảng tới khuya. À, nó về, nó ngủ như thường à. Rồi hồi xóm mai này nè, người ta tới, người ta xét nhà tôi á, rồi bắt con Cúc đem ra xe hơi mà chở đi. Nói là nó giết ông Dương đó. Trời ơi, ông nghĩ thử coi coi quán ức là Dương nào hả? Ôi ơi, con Cúc nó sức lực nó bao nhiêu mà làm sao nó giết được một người đàn ông cho được. Xin ông nha, xin ông làm sao gỡ tội cho nó nha. Chớ để nó ở tù thì tội nghiệp quá à.
Dạ, cháu. Cháu cũng không có tin được nữa. Em Cúc là người sát nhân. Mà ai bắt em Cúc lúc đó vậy?
Tôi có biết đâu, đâu có ba người Pháp với 5-6 người Việt Nam gì đó đến nhà và bắt nó đi đó.
Xét nhà họ có lấy vật chi hay không ạ?
À? À, không có lấy món nào hết trơn đó.
Rồi hồi hôm cái lúc mà em Cúc đi lên nhà ông Dương rồi trở về đó, thì em nhớ xem thử coi coi em có cái sắc mặt lo sợ hay không vậy?
Không, không. Nó thực diễn lại cho tôi cũng như là cô giáo Kim nghe. Thì nó có sắc giận chứ không có phải là sợ đâu. Đó, một lát rồi vui vẻ như thường à. Nó mới theo cô giáo Kim mà đi xem hát. Có sợ đâu.
À, ông Dương đó, ông chết hồi nào? Ông chết bằng cái cách nào? Rồi ông chết tại đâu? Thím có biết hay không vậy thím?
À, tôi không có biết rồi nha.
Thím có biết họ chở em Cúc đi đâu không?
Tôi cũng không có biết luôn nữa chứ. Hả?
Nếu mà, phải gọi là, nếu mà có xét nhà thì chắc là quan thẩm án hay hoặc là quan biện lý bắt. Mà hễ mà tòa bắt á, thì tự nhiên giam vô trong khám lớn. Thôi, được rồi. Để cháu đi hỏi thăm liền nha. Dầu cho em Cúc có tội hay hoặc là vô tội thì cháu cũng xin lãnh mà bào chữa cho em tới cùng. Xin thím cứ về nhà mà nghỉ để cháu lo cho. Mà đã trưa rồi. Như cái buổi sớm mai ấy, cháu tìm không ra mối á, thì cái buổi chiều cháu sẽ tìm nữa. Ha. Thím cứ an tâm để cháu hỏi coi cái công việc như thế nào. Rồi tối cháu sẽ lên nhà mà thưa lại cho thím hay nha.
Cảm ơn ông nha. Xin ông tận tâm. Ông tận tâm, ông lo cứu giùm nó. Đừng phiền nó, tội nghiệp nha ông.
Dạ thưa, thưa không ạ. Cháu có phiền em Cúc đâu. Cháu chỉ buồn riêng cho cái phận cháu mà thôi chứ.
Nói như vậy xong thì ông trạng sư, ông đưa bà Phán ra khỏi cửa. Rồi ông trở vô, ông đứng mà ông đứng ông suy nghĩ. Ông đứng ông suy nghĩ thế nào cũng không hiểu. Mà ông cứ ứa nước mắt ra. À, phải móc cái khăn ở trong túi ra để mà lao nghe tội nghiệp nó. Ông kêu người giúp việc giao giấy tờ rồi đợi nó ông ra đi nghe.
Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị cái phần chính trong cái tiểu thuyết Hai Khối Tình, tác giả là của cụ Hồ Biểu Chánh. Hoàng Tính xin được tạm dừng lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành.